tố hữu và ngọn đèn cô đơn đã tắt. Cuối cùng, như mọi kiếp người, ông đã giả từ đời sống về nơi cát bụi trong một ngày mùa đông giá rét. Ông không còn được lưu lại trên thế gian để đón thêm một mùa xuân nữa. Từ đây, những câu thơ viết về mùa xuân của ông mà có thời rất nhiều bạn đọc Việt Nam chờ đợi khi xuân tới sẽ chẳng bao giờ sinh ra. Một lần, tôi gặp ông trong một cuộc hội thảo. Ông bảo tôi, hôm nào tới nhà mình chơi, mình kể cho ông mấy chuyện hay lắm. Ông có khả năng viết tư liệu đấy. Nhưng cuộc trò chuyện ấy không bao giờ có được. Có thể sau này, khi tôi cũng thành người thiên cổ và gặp ông ở cõi Vĩnh Hằng, thì tôi sẽ được ông kể cho nghe. Nhưng tôi nghĩ, trong cõi Vĩnh Hằng, những chuyện dở, chuyện hay chẳng còn quan trọng gì nữa. Vì nơi ấy, mọi đau khổ đều được chữa chạy, mọi tâm tối đều được chiếu sáng, mọi lầm lỗi đều được tha thứ, mọi sợ hãi đều được che chở, mọi tuyệt vọng đều được cứu vớt. Giờ đây, linh hồn ông đang mỉm cười, hay đang suy ngẫm, thở phào nhẹ nhõm, hay dằn vặt khổ đau. Dăm năm trước đây, tôi đã có một cuộc trò chuyện với ông vào một buổi sáng mùa xuân trong ngôi nhà của ông. Cuộc nói chuyện ấy đề cập biết bao điều thú vị. Lúc đó, lần đầu tiên trong tôi hiện lên một tố hữu khác. Một tố hữu có một chút cô đơn, một chút mệt mỏi, một chút dày vò, một chút yếu đuối. Khi ra về, tôi dừng lại trong sân như tìm kiếm một cái gì thân thuộc đã rời xa đâu đấy. Chính tôi cũng không nhớ ngay được đó là cái gì. Nhưng rồi tôi cũng nhớ ra. Đó là cây táo trong thơ ông xưa kia. Không có một cây táo nào trong sân lúc đó. Bên chân tường là một số chậu cây, đất còn mới và cây còn non nớt. Tôi hỏi, sao ông không trồng một cây táo? Ông không nói gì, im lặng. Một cây táo nhiều quả ngọt và nhiều gai sắc mọc lên đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi đã đọc những câu thơ đẹp về những quả táo chín. Tôi đã nghe câu chuyện buồn về cây táo. Nhưng thời gian đã xóa đi mọi chuyện. Tôi chỉ biết lúc đó, tôi đã ở trong ngôi nhà của ông mà mới hơn 10 năm trước đó. Tôi không bao giờ nghĩ là mình có thể. Tôi đang đứng trước ông mà hơn 10 năm trước, kể cả một ông bộ trưởng không phải lúc nào muốn gặp ông cũng được. Thời gian vô hình mà thật quyền quy. Thời gian nhân ái và cũng thật độc ác. Lặng lẽ xóa đi tất cả những gì cần xóa. Cân bằng lại tất cả những gì phải cân bằng và phục sinh tất cả những gì đáng được phục sinh. Những năm cuối đời, thơ tố hữu buồn và cô đơn. Tuy ông vẫn gắng sức trong nhiều câu thơ để tìm lại không khí náo nức ngày xưa, nhưng những câu thơ lúc đó đã không nghe theo ý muốn của ông. Nói cho chính xác, những câu thơ lúc đó sinh ra từ cá nhân một tố hữu, đơn thuần là một con người đang đi những bước cuối cùng về nơi cát bụi. Ông là nhà thơ, nhiều bạn đọc, nhưng ít bạn bè. Khi ông nghỉ hưu, những người cần ông nhất thời không đến với ông nữa hoặc là rất ít. Những người yêu thơ ông vẫn mang mặc cảm trong lòng, dù chỉ là mang máng. Ông là một quan chức cao cấp. Ngay cả nhà thơ Phùng Quán, một người họ hàng của ông, cũng chỉ đến thăm ông khi ông trở về vị trí khởi đầu, vị trí của một nhà thơ. Cuộc gặp gỡ này đã được báo Tiền Phong nhiều năm trước miêu tả. Với tôi, đấy là một cuộc gặp buồn của hai người họ hàng máu mủ, nhưng buồn hơn vạn lần là cuộc gặp của hai nhà thơ. Tại sao thi ca lại làm hai nhà thơ này chia cách? Vậy thì trong trường hợp này, có gì đó lầm lẫn? Khi ca lầm lẫn hay con người lầm lẫn? Hình như sau cuộc gặp đó, Tố Hữu và Phùng Quán chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Chốn Vĩnh Hằng, họ có gặp nhau không? Nếu họ gặp nhau, tôi tin cả hai không nói gì mà chỉ khóc. Cuối cùng thì cái chết và cõi Vĩnh Hằng cũng giúp họ hiểu ra tất cả và quên đi tất cả. Tố Hữu có phải là nhà thơ cách mạng lớn nhất không? Tôi đặt ra câu hỏi này nhưng lại không cần phải trả lời. Tôi chỉ biết ông là nhà thơ có nhiều bạn đọc nhất trong thời đại của ông. Tôi chỉ biết rằng ông đã sinh ra đúng thời. Giọng nói của ông là giọng nói của thời đại ấy. Có hai người làm thơ sinh đúng thời nhất, Tố Hữu và Trần Đăng Khoa. Tôi không hiểu nếu những năm tháng này, Tố Hữu đang 20 tuổi trai trẻ và Trần Đăng Khoa đang 8 tuổi ấu thơ, thì giọng nói của họ sẽ vang lên như thế nào. Họ có tài và họ sẽ làm thơ. Nhưng họ sẽ viết những câu thơ ra sao? Tôi luôn luôn nghĩ Tố Hữu là người nghệ sĩ nhân dân. Thơ ông là bài ca vui bất tận. Khi thơ ông bước vào cái tuổi sung sức nhất, lại chính là lúc dân tộc Việt Nam, sau bao năm làm thân phận nô lệ, đã thành người tự do. Ai sống trong thời đại ấy cũng sẽ quên đi những nỗi buồn cá nhân để cất cao tiếng hát của mình trong bài ca độc lập của dân tộc. Trong niềm vui lớn lao của những năm tháng như những ngày hội lớn ấy, chỉ cần vỗ tay hay gõ hai cái thanh tre vào nhau, chúng ta cũng có thể hát theo say đắm. Chứ cần chi đến một dàn nhạc lớn với những bản giao hưởng đồ sộ. Tố Hữu đã trở thành người lĩnh sướng trong dàn đồng ca ấy. Không ai vui như Tố Hữu, không ai say đắm như Tố Hữu, và cũng không ai tin tưởng như Tố Hữu trong những năm tháng ấy. Theo tôi, ông là nhà thơ chân thành nhất và hiện thực nhất trong các nhà thơ cùng thời. Tôi nghe từ này còn rất trẻ. Một câu chuyện về việc nhà thơ Trần Đăng Khoa giữa thơ Tố Hữu. Trần Đăng Khoa nói câu thơ: đường ta rộng thênh thang tám thước. Phải viết là: đường ta rộng thênh thang ta bước. Nhiều người nghe chuyện chữ thơ đó thì trầm trồ thán phục cậu bé Khoa ngày ấy. Nhưng theo tôi, ngày ấy Trần Đăng Khoa còn quá nhỏ để hiểu con đường tám thước kia nó rộng đến nhường nào và hiện thực đến nhường nào. Ngày ấy dân ta mới được độc lập. Khát vọng của người dân gần trăm năm làm nô lệ thì một con trâu, một miếng ruộng, một gian nhà nhỏ quả là sự không tưởng bấy lâu nay của họ. Lúc đó, chúng ta không thể hão huyền hứa cho họ cả một tòa lâu đài nguy nga hay những trang trại bát ngát. Cách mạng, dù ở quốc gia nào, cũng phải mang đến cho nhân dân những quyền lợi cụ thể, chứ không phải là lời hứa gió mây. Bởi thế, con đường tám thước là một hiện thực có lương tâm. Mặc dù cái số đo, số đếm trong thơ không phải là số đo, số đếm của một kỹ sư cầu đường. Còn con đường, thênh thang ta bước. Lúc ấy, có nguy cơ rơi vào sự hão huyền vô tâm. Trần Đăng Khoa lúc ấy còn nhỏ quá. Anh có khả năng thiên bẩm với ngôn ngữ, nhưng anh không biết chi về nỗi thống khổ của dân cày. Trái tim anh lúc đó là trái tim của một đứa trẻ. Có thể buồn vui tự bản năng, chứ làm sao có thể sưng tấy bởi đau buồn những nỗi dân gian. Nhưng khi niềm vui ngây ngất của độc lập đã trở nên bình lặng hơn và chúng ta phải đương đầu với những thách thức mới, thì tôi cảm thấy giọng thơ của ông nhiều lúc trở nên lúng túng. Lúc đó, ông vẫn say đắm hát ca như thuở ban đầu, trong khi nhiều trái tim của những người quanh ông đã có những nỗi buồn nhân thế. Những năm cuối đời, giọng thơ Tố Hữu càng buồn bã hơn và pha cả sự cay đắng trong khi xã hội ngày càng giàu có hơn, văn minh hơn và dân chủ hơn. Bởi có lẽ lúc đó, Tố Hữu mới có thời gian để suy ngẫm về kiếp người nhiều hơn bao giờ hết. Đời ông có quá nhiều quan hệ, bởi ông đã từng giữ những chức vụ quan trọng. Có lần, ông thú thực rằng có những bài thơ của ông không hay mà nhiều người cứ viết khen đến ngượng. Tố Hữu bắt đầu cô đơn từ khi nào? Thật khó mà biết được. Nhưng dựa theo lý lịch của những văn bản, thì ông hình như chỉ bắt đầu cảm thấy cô đơn sau khi nghỉ hưu. Nhiều bài thơ ông viết trong thời gian đó không còn hay như trước nữa, nhưng buồn. Đấy là một thay đổi rất khác biệt trong thơ ông. Những câu thơ buồn và phảng phất hoang mang chính là một cuộc cách mạng của tâm hồn ông. Tôi thấy hiện lên những năm tháng ấy trong những đêm khuya khoắt của Hà Nội, một nhà thơ già khó ngủ vì tuổi tác và cả nỗi ưu phiền nào đấy. Ông ngồi một mình trong đêm, trong ánh sáng một ngọn đèn đơn độc mà ông đã viết trong thơ. Không còn chuông điện thoại của các ngành, các bộ gọi tới. Không còn phải đọc những công văn giấy tờ quan trọng. Không còn những cuộc đi thăm địa phương này, trung tâm nọ. Không còn phải dự hội nghị này, hội thảo kia. Không còn kẻ nhờ việc này, người xin việc nọ. Trong một cuộc hội thảo, ông nói với người chủ tọa rằng quy định mỗi người chỉ phát biểu 5 phút, nhưng hãy cho ông thêm 2 phút nữa. Người chủ tọa trẻ cười và nói ông được nói thêm 5 phút, chứ không phải là 2. Lúc đó, tôi thấy ông đã khác xưa nhiều quá. Lòng tôi chợt se se một nỗi thương cảm. Ông đã bắt đầu suy ngẫm về uy quyền của thời gian và về chính bản thân ông. Ông từng là một quyền uy, nhưng với thời gian thì ông hay bất cứ sinh linh nào sống trên mặt đất này cũng chỉ là một hạt bụi. Ông là một nhà thơ nhưng không đủ sức sống một mình trong im lặng. Ông là một nghệ sĩ hát lên niềm vui của số đông nhưng lại không đủ sức hát về số phận của riêng mình. Khi bước vào tuổi 80, ông mới thốt lên trong một hội nghị. Đến giờ, tôi thừa nhận câu nói, bài ca hay nhất là bài ca tuyệt vọng, là một chân lý để nói về nghệ thuật. Nhưng theo tôi, ông đâu phải là người tuyệt vọng. Ông chỉ là một người mang nỗi cô đơn xã hội. Đây là cụm từ của tôi nhằm nói về nỗi cô đơn của một con người thấy vắng vẻ bạn bè, vắng vẻ người giao tiếp, vắng vẻ những quan hệ hành chính. Còn nỗi cô đơn thi sĩ, theo tôi, ông vẫn chưa kịp chạm tới. Nỗi cô đơn ấy là nỗi cô đơn ngay trong chính đám đông, trong chính sự giàu có và quyền lực, trong chính sự tôn vinh và khiếp sợ của vạn người. Nhưng bây giờ thì tôi tin chắc ông đã hiểu khi ông đã thành một hư vô trong thế giới hư vô. Ở nơi chốn ấy, mọi linh hồn đều được thấu hiểu. Hồi tôi còn trẻ, tôi đã nhiều lần rủ một người bạn đạp xe trên đường phố, nơi có ngôi nhà của ông, để nhìn vào ngôi nhà ấy. Khi đến gần nhà ông, tôi đạp xe rất chậm và sát vào lề đường. Mắt rướn lên, nhìn vào bên trong, với hy vọng một lúc nào đó bất chợt nhìn thấy ông. Người mà bố mẹ, anh chị tôi và tôi rất ngưỡng mộ. Nhưng tôi không một lần nào nhìn thấy. Ngôi nhà lớn của ông được bao bởi bức tường cao đầy uy nghi, cùng với những người lính gác nghiêm nghị nhìn chúng tôi. Tôi kể chuyện ấy cho anh tôi nghe. Anh tôi liền đe lần sau không được làm như thế nữa. Tôi cười vì nỗi sợ vu vơ của anh. Anh tôi là người hay sợ những nỗi sợ vu vơ. Bây giờ đã 65 tuổi, anh tôi vẫn hay sợ như thế. Vào những năm cuối đời ông, có những đêm đi chơi khuya về qua nhà ông, tôi thấy ngôi nhà im lìm. không có ai gác ở đấy nữa. Mặc dù, những năm tháng gần đây, tôi càng thấy những bài thơ của ông. Tôi vốn yêu thích, mỗi ngày càng trở nên xa cách với tôi. Một sự xa cách mà tôi không muốn, nhưng không sao cưỡng lại. Mặc dù vậy, tôi vẫn dừng lại bên cái đường, nhìn về phía ngôi nhà ông ở. Tôi hình dung sự im lặng của ngôi nhà trong đêm Hà Nội về khuya. Trong một căn phòng trống vắng, bên một ngọn đèn nhỏ, ông vẫn thức, không phải để viết về những quả táo lung linh, về những niềm vui náo nức, mà về nỗi cô đơn nào đấy mà ông chỉ mới vừa nhận thấy. Những đêm như thế, tôi cứ nghĩ rằng ông đã bị bỏ quên ngay giữa đám đông quen thuộc. Tôi không thể đến gõ cửa nhà ông như từng làm ở nhà một vài người bạn. Tôi muốn chia sẻ với ông, nhưng những mặc cảm về một khoảng cách xã hội nào đó giữa tôi và ông vẫn mơ hồ tồn tại đâu đó trong tôi, cũng như trong nhiều người khác, như một nguyên tắc và như một nỗi sợ mơ hồ. Tôi đứng đó một hồi lâu, rồi khẽ thở dài và nhích ga. Chiếc xe máy đưa tôi từ từ rời xa ngôi nhà của ông. Ngôi nhà dần dần chìm vào trong bóng tối và những vòm cây cổ thụ bên phố. Những ngọn đèn cô đơn mà ông đã từng viết trong một số bài thơ cuối đời của một nhà thơ một thời tôi yêu tắt dần trong lặng lẽ. Như đường chân trời. Cho đến năm 28 tuổi, tôi mới được nghe nhạc Trịnh Công Sơn một cách chính thức. Đó là năm 1985, nghĩa là 10 năm sau khi cuộc chiến tranh kết thúc. Nhưng như thế lại tốt hơn nếu tôi nghe nhạc của ông ngay sau năm 1975 và khi tuổi còn quá trẻ. Một buổi tối, trên tầng 18 của tòa nhà cư xá sinh viên Đại học Havana, một lưu học sinh Việt Nam mang đến cho tôi một băng cassette và nói: "Sơn ca 7, nghe chưa?" Và đêm đó, tôi đã nghe đi nghe lại băng nhạc đó cho tới gần sáng. Tại sao tôi lại nghe nhạc Trịnh Công Sơn muộn thế? Rất nhiều lý do. Nhưng bây giờ, tôi cũng không cần nói lại những lý do đó nữa. Chỉ biết tôi đã nghe hầu hết những ca khúc của Trịnh Công Sơn, và tôi chọn ông là nhạc sĩ Việt Nam lớn nhất của tôi. Có những nhạc sĩ Việt Nam tôi đã nghe ca khúc của họ trong những giai đoạn khác nhau của tuổi đời mình. Cho đến bây giờ, khi đã 50 tuổi, tôi thấy có lẽ không cần phải nghe lại nữa. Nhưng với Trịnh Công Sơn, tôi phải thừa nhận rằng tôi có nhu cầu nghe ông có lẽ hết đời. Điều gì đã làm cho những bài hát của ông sống mãi trong tôi? Tính phản chiến chăng? Không. Yếu tố này đối với tôi chỉ để biết một lần, chứ nó không đóng vai trò gì tạo nên thế giới âm nhạc của ông cả. Ca từ đầy chất thơ chăng? Cũng không. Tôi đặt câu hỏi vậy vì lâu nay người ta hay nói và viết về ca từ trong các ca khúc của ông. Nhưng vì sao ca từ đầy chất thơ của ông, như người ta nhận xét, lại không phải là điều quyến rũ tôi? Vì đơn giản, tôi là một nhà thơ. Bởi thế, ca từ của ông rất đẹp, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ quyền lực đối với tôi. Vậy là cái gì? Đó chính là giai điệu. Âm nhạc là giai điệu. Không có gì khác nó có thể tạo nên quyền lực của một tác phẩm âm nhạc. Tôi không còn cách gọi nào khác đối với Trịnh Công Sơn ngoài danh từ thiên tài. Ông đã tạo nên những giai điệu kỳ diệu. Tất nhiên, dù không coi ca từ của Trịnh Công Sơn là một quyền lực, thì tôi vẫn phải nói rằng ca từ của ông đã thuộc về những giai điệu kỳ diệu ấy. Nó tôn vinh giai điệu. Giai điệu ấy đã lan tỏa và đánh thức những miền thẳm sâu trong tâm hồn con người. Tôi đã nghe những ca khúc của ông biết bao lần trong hơn 20 năm qua. Nhưng cho tới bây giờ, tôi cũng không thuộc trọn vẹn bất cứ ca khúc nào của ông. Tôi không để ý đến việc nhập tâm ca từ của những bài hát đó. Tôi nghe ông trong một trạng thái giống như người ta nghe thấy những tiếng gì đó trong giấc mơ. Âm nhạc của ông đã dựng lên những vẻ đẹp và nỗi buồn của kiếp người. Âm nhạc của ông đẩy người nghe đi xa mãi, trong thế giới nội tâm của chính họ. Đối với những ca khúc của nhiều nhạc sĩ danh tiếng Việt Nam, tôi luôn hình dung được nơi chốn dừng lại của cảm xúc. Nhưng ca khúc của Trịnh Công Sơn mở cảm xúc ra bất tận với nhiều vẻ đẹp lạ lùng. Và cuối cùng, tôi phát hiện cho riêng tôi là âm nhạc Trịnh Công Sơn giống như đường chân trời. Chúng ta nhìn thấy đấy, nhưng chúng ta không khu hạn được. Khoảng 10 năm trở lại đây, tôi không còn nghe nhạc Trịnh Công Sơn như trước kia nữa. Nghĩa là tôi không ngồi xuống, mở máy nghe nhạc ra, đặt một CD vào và nghe. Bây giờ, tôi nghe ông bằng ký ức và cảm xúc của tôi. Tôi tràn ngập những giai điệu của ông khi ngồi một mình ở một chốn xa xôi. Khi đi qua một buổi chiều, khi nhìn một cơn mưa ngoài cửa sổ, khi ly biệt một ai đó, khi bay trong một vùng trời, khi men theo một hè phố lát gạch, khi nhìn thấy tháp chuông một thánh đường, khi uống cà phê trong im lặng với một người bạn. Đấy chính là ma lực và sự kỳ diệu trong những giai điệu của ca khúc Trịnh Công Sơn. Tôi đã rất cẩn trọng theo dõi những biến động trong tâm hồn mình khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn ở những khoảnh khắc đó, để cuối cùng tôi tự tin đặt bút viết rằng ông là người được chọn lựa để dựng lên thế giới tâm hồn người Việt trong âm nhạc hiện đại. Hải Phong Anh Hùng lần thứ ba, cho một người chăn bò. Có một buổi chiều, khi đi qua cánh đồng ngoại ô, thì trời nổi mưa giông. Tôi vội trú dưới một tán cây. Bất chợt lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai gọi. Hồ giáo ơi, hồ giáo. Tôi nhìn ra cánh đồng đang mù mịt mưa gió và thấy những con bò chạy mưa. Chúng vừa chạy, vừa rống lên da diết. Sau những giây phút hoang mang, tôi nhận ra tiếng gọi hồ giáo dường như là những tiếng rống vang vọng trên những kiền cỏ ngút ngát. Và tôi biết tiếng gọi đó sinh ra bởi sự ám ảnh từ trong tôi. Có một sự thật là đã từ lâu lắm rồi, hễ cứ nhìn thấy những con bò trên đường về quê, tôi lại nghĩ đến hồ giáo. Tôi gặp ông lần đầu tiên trong phần đọc của trích giảng văn học hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đó là đoạn nhà văn Hồ Phương tả một người mà hầu như ai cũng cho đó là hồ giáo đi tìm con bò lạc trong đêm. Rồi sau này, tôi đã đọc nhiều trang sách viết về Hồi giáo. Bây giờ, ông đã 79 tuổi và đã hai lần được phong anh hùng lao động. Nhưng ông vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tiên đến với đời sống của những con bò. Hồ giáo quê ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Năm 1954, ông ra Bắc tập kết. Cũng như mọi người miền Nam ra Bắc tập kết ngày ấy, ông nghĩ sẽ trở lại quê hương mình sau 2 năm. Nhưng hơn 20 năm sau, ông mới được trở về. Nhà thơ, nhà báo Phạm Đương đã viết thật xúc động và ám ảnh ngày trở về của người anh hùng Hồ giáo. Vai ông, nặng trĩu, mấy mươi chiếc lốp xe đạp sao vàng. Món quà đã theo ông trên ngàn cây số để về tặng bà con. Sau này, khi đã thấm thía với cảnh xếp hàng để mua gạo và củi, hình ảnh ấy lại hiện lên trong tôi với câu hỏi không bao giờ giải đáp nổi. Ông đã xếp hàng bao nhiêu năm để mua được ngần ấy chiếc lốp xe? Ông cười hiền lành khi nghe tôi nhắc lại chuyện cũ. Ai mà xếp hàng cho nổi anh? Mỗi lần đi dự hội nghị, người ta bán lốp xe cho đại biểu, Tôi tích góp như thế mà thành. Bác quy đổi ra tiền để biếu cho bà con, có phải gọn nhẹ hơn không? Ấy chết, anh đừng nói thế. Anh không sống vào thời điểm đó, nên không hiểu hết cái chuyện quy đổi ấy đâu. Tôi là thằng cùng đinh áo rách, điên khùng chi để người ta gán cho cái tội tư thương. Với lại, hồi đó người ta nói quê mình, thằng Mỹ kìm kẹp, đến cái xe đạp cũng hiếm, nên tôi tin rằng lốp xe sẽ là món quà đáng giá nhất lúc ấy. Ai ngờ, ông bỏ lửng câu nói rồi cười phá lên. Có lẽ bây giờ còn lại rất ít người nhớ đến Hồ giáo. Nhưng với tôi, ông luôn luôn là một hình ảnh xúc động, ám ảnh và nhiều suy ngẫm. Lần thứ nhất trở thành anh hùng, nhiều người nghĩ ông sẽ ngồi vào vị trí một người quản lý. Nhưng người anh hùng ấy vẫn dậy sớm mỗi ngày để buồn vui cùng những con bò và âu lo cho chúng. Đêm đêm, người anh hùng ấy vẫn xách đèn đi dọc những dãy chuồng, lắng nghe tiếng thở từng con bò như một bà mẹ lắng nghe tiếng thở của những đứa con. Năm nay, ông đã 79 tuổi, và chuyện phong anh hùng lần thứ nhất của ông đã trở thành chuyện cũ như của trăm năm trước. Nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị về một điều không ít lớn lao trong cuộc đời này. Và cho đến lần thứ hai trở thành anh hùng, người ta lại nghĩ ông sẽ làm một chức vụ nào đó. Nhưng ông vẫn không làm gì. Hình như ông không hề hay biết ông được phong tặng anh hùng lần hai. Hình như ông không biết rằng ngoài những con bò và những đồng cỏ, còn có những thứ khác đang càng ngày càng làm mê lú triệu triệu người. Nhưng chỉ có những con bò là có thể thay đổi ông. Bò vui thì ông vui, bò no thì ông no, bò ốm thì ông ốm. Khi người ta hỏi ông là sau khi được phong anh hùng, thường thường người ta sẽ làm giám đốc, cớ sao ông lại không màng tới một chút gì? Ông đã nói như nổi giận, mỗi người làm một việc, hãy làm đúng khả năng của mình. Anh tưởng người ta không gợi ý tôi làm giám đốc chắc? Có đấy, nhưng tôi chối từ vì nghĩ rằng mình chỉ biết mỗi việc nuôi bò. Đừng ham những gì mà khả năng mình không có. Điều đó chỉ làm khổ mình thôi. Câu trả lời này của ông thực sự là một chân lý của cuộc sống. Ông không đọc triết học. Ông không là tiến sĩ. Ông không là nhà văn, nhà thơ. Nhưng ông thấu hiểu lẽ đời này hơn quá nhiều những người với cái danh nói trên. Ở nước ta, trong thời đại này, có không ít nhà triết học không làm triết học, không ít tiến sĩ không làm tiến sĩ, và không ít nhà văn, nhà thơ không làm nhà văn, nhà thơ, mà họ lại u mê trong những gì mà họ không có. Bởi cái mà xã hội cần ở nhà triết học là triết học, ở tiến sĩ là những công trình tầm cỡ tiến sĩ, và ở nhà văn, nhà thơ là tác phẩm, chứ không phải những cái khác. Ông là một ví dụ sống của một chân lý giản đơn mà quá ít người trong chúng ta nhận ra. Một chiều mùa thu, tôi gọi điện vào nhà riêng của ông. Tôi chỉ muốn nghe giọng nói của ông và hỏi ông một vài điều vu vơ nào đấy mà tôi cũng không biết là cái gì. Nhưng ông không có nhà. Ông đi làm chưa về. Tôi thực sự bất ngờ. Tôi nghĩ ông đã nghỉ hưu như muôn vàn người khác. Nhưng ông vẫn đi làm, vẫn không thể nào rời xa những con bò được. Tôi chỉ gặp vợ ông. Tôi hỏi bà tại sao vẫn cứ để ông đi làm khi tuổi đã rất cao. Bà cười và nói ông ấy yêu những con bò hơn cả con người. Sống với ông, những con bò thực sự được đối xử như những con người. Trong khi không ít nơi trên thế gian này, có nhiều con người chỉ được đối xử như những con bò. Ngày nào, ông cũng cuốc bộ hai lượt đi về mười mấy cây số. Từ nhà đến trang trại chăn nuôi trâu bò của ông, hầu hết các câu chuyện của ông với những người thân là câu chuyện về những con vật yêu thương ấy. Ông đã sống cùng chúng, chăm sóc chúng, lo âu cho chúng gần cả cuộc đời ông. Tôi cứ có cảm giác, nếu ông không có chúng, thì ông đã rời bỏ thế gian này từ lâu rồi. Và nếu chúng không có ông, thì chúng đã trở thành những con vật điên khùng. Anh hùng Hồi giáo lấy vợ muộn. Vào tuổi 50 như tôi bây giờ, ông mới lấy vợ. Ông nói với đồng nghiệp khi còn ở miền Bắc là chỉ khi nào trở về cố hương ông mới lấy vợ. Và ông đã làm đúng như thế. Tôi hỏi bà Huỳnh Thị Thành là ông đã ngỏ lời yêu bà như thế nào. Bà cười và nói rằng ông gửi cho bà một bức thư vô cùng ngắn ngủi và khô như đất tháng 3 ở quê bà. Bà cũng không hiểu vì lý do gì mà bà yêu ông và nhận lời chung sống với ông cả đời. Nhưng chắc chắn bà yêu ông và lấy ông không phải vì ông là người đã hai lần được phong anh hùng. Tiền phụ cấp cho người hai lần anh hùng chỉ là 300.000 đồng một tháng. Lương hưu của ông là 1.500.000 đồng và thêm 700.000 đồng cho công việc làm thêm sau ngày về hưu. Ông làm thêm bởi ông không thể nào xa được những con bò, chứ không phải là chuyện mưu sinh. Nhà thơ, nhà báo Phạm Đương rất tự hào về quê hương Quảng Ngãi của anh có hai người rất nổi tiếng. Một người làm thủ tướng và một người chăn bò. Đó là cố thủ tướng Phạm Văn Đồng và anh hùng Hồi giáo. Phạm Đương viết, sau khi rời cương vị đứng đầu chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng thường xuyên về thăm quê Quảng Ngãi của ông hơn. Mỗi lần về Quảng Ngãi, một trong những người mà ông không thể không ghé thăm là anh hùng Hồi giáo. Lúc thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến trại trâu của ông giáo tận trên nghĩa hành. Khi thì ông cho người mời ông giáo xuống chỗ ông nghỉ để hai người thăm hỏi, hàn huyên hàng giờ. Chỉ một lần gặp gỡ cách nay đã 45 năm mà hai con người ấy đã gắn với nhau như những người ruột thịt. Năm 2000, đồng chí Phạm Văn Đồng từ trần. Trong ngày đại tang ấy tại Hà Nội, giữa một rừng mũ mão cân đai, người ta lại thấy một ông già, tóc húi cua, chân vẫn mang dép lốp, chen giữa đám đông để tiến về phía linh cữu người đã khuất và thắp một nén hương. Người đó là Hồi giáo. Ông đã thủy chung với Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến những giây phút cuối cùng. Đó cũng là lần thứ ba trong đời Hồi giáo đã rơi nước mắt sau hai cái chết của cha mẹ ông. Hình ảnh trên của người anh hùng Hồi giáo làm tôi vô cùng xúc động. Chỉ có rất ít người như ông mới làm được thế. Còn hầu hết mọi người không làm được. Tôi có lẽ cũng khó làm được thế. Chúng ta thường sợ hãi trước quyền thế, mà lại không hề sợ hãi với những việc làm thiếu nhân cách của chính bản thân mình. Sau câu chuyện của Phạm Đương, tôi cứ nghĩ mãi về hai con người kỳ lạ ấy của đất Quảng Ngãi. Một nhân cách lớn được đặt vào hai con người với hai vị trí khác nhau. Một nhân cách lớn đặt trong con người của một vị thủ tướng và một nhân cách lớn được đặt trong con người của một người chăn bò. Hiện thực đó cho tôi nhận ra rằng, cho dù ở địa vị nào, thì một nhân cách lớn mãi mãi là một nhân cách lớn, và một nhân cách tầm thường mãi mãi là một nhân cách tầm thường. Hồi giáo sống trong ngôi nhà ở quê hương ông do bố mẹ ông xây từ năm 1964. Tôi hỏi ông vì sao ông không xây một ngôi nhà khang trang hơn để ở, vì ông có quyền được sống trong một ngôi nhà tốt hơn và tiện nghi hơn, bởi ông đã lao động hết mình cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ông cười bảo tôi vì không có tiền để xây, chứ không phải lý do nào khác. Ông không có tiền là đúng sự thật, bởi chỉ với đồng lương như ông đã nhận, thì ông không thể có cơ hội xây một ngôi nhà mới. Tôi hỏi ông ở tuổi 79, ông còn điều gì quan trọng chưa làm được mà nó làm ông dày vò? Ông nói rằng, chuyện đó khó nói lắm. Tôi không dám gặng hỏi ông điều đó là điều gì. Và tôi tin chắc rằng có gặng hỏi thì cũng không bao giờ ông nói. Nhưng ông có vẻ than thở về tình người mỗi ngày một khác xưa. Có phải vì thế mà nhiều lúc ông thấy nhớ những con bò ông đã chăm sóc? Nhiều đêm ông tỉnh giấc và nhớ về chúng. Ông nhớ những cái tên đầy yêu thương ông đặt cho chúng. Có những con đã chết. Có những con đã già lắm rồi. Và nhiều con, ông không biết số phận sau đó của chúng ra sao. Ông nhớ những con bò như nhớ kẻ tri âm. Hồ giáo, ông là ai? Và ông mang cho chúng tôi điều gì trong cuộc sống này? Đấy chính là câu hỏi quan trọng nhất của tôi. Điều gì đã làm cho ông chưa một ngày vơi lòng yêu thương da diết với những con bò? Điều gì làm cho ông không hề một ngày nao núng với cuộc sống đạm bạc của gia đình ông trước sự giàu có quá trọc phú của nhiều kẻ quanh ông? Tôi thấy chưa bao giờ chúng ta lại cần đặt lại câu hỏi này như bây giờ. Tình yêu thương với những con vật và sự đắm say với công việc của ông làm cho không ít người chúng ta xấu hổ. Liệu có bao nhiêu người trong chúng ta yêu được như thế và đắm say được như thế? Chính sự hờ hững và sự ngu lạnh của chúng ta đối với con người, thiên nhiên và đối với công việc hàng ngày đã làm con người và công việc của chúng ta trở nên nhạt nhẽo. Trong một thời gian quá dài, từ thuở đôi mươi đến bây giờ, ông vẫn mãi miết đi với đàn bò qua những cánh đồng, những thảo nguyên, mà không hay biết quanh ông bao vô cảm, bao tranh giành, bao đố kỵ, bao ích kỷ, bao trục lợi, bao ngạo mạn, bao thù hận, đang tua tủa mọc lên như gai sắt, như nấm độc. Con đường ông đã đi là con đường của một vẻ đẹp tinh khiết và dâng hiến. Hồ giáo đã được phong anh hùng 2 lần. Chúng ta có nghĩ tới việc phong anh hùng lần thứ 3 cho ông không? Nhưng phong anh hùng lần này không phải phong cho việc chăn bò của ông, mà vì một điều khác. Điều đó vô cùng cần thiết cho đời sống của con người giờ đây trong xã hội hậu hiện đại. Theo tôi, lớn hơn tất cả những gì ông đã làm là ông là người khắc họa một cách mãnh liệt và lộng lẫy một ví dụ về hình ảnh nhân tính của thế gian. Và tôi là người đề cử đầu tiên danh hiệu ấy cho một người chăn bò có tên Hồ Giáo. Bà mẹ của phong trào phản chiến. Vào lúc 11:31 ngày 23 tháng 8 năm 2007, tôi nhận được thư của nhà thơ Mỹ Kevin Bowen thông báo Ray Paley, thi bá New York, bà mẹ của phong trào phản chiến, đã từ trần ở tuổi 84. Tháng 4 vừa rồi, hai cha con tôi đã đến thăm bà trong khu trang trại của bà, cách thành phố Boston hơn 300 cây số. Ở tuổi 84, bà đã yếu đi rất nhiều, nhưng bà vẫn nấu một nồi súp khoai tây rất ngon để đãi khách. Bà nói đó không phải là súp Mỹ, mà là súp châu Âu mà mẹ bà đã dạy cho bà từ hơn 70 năm trước. Vì mẹ bà là một người Mỹ gốc Ukraine. Trong những năm đầu, người Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam, giữa một ngã tư đường phố ở New York, một người đàn bà đứng một mình với một tấm biển phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Những người Mỹ lúc đó đi qua và nhổ nước bọt vào người bà. Họ cho bà là một kẻ điên, đã chống lại quyền lợi và sứ mệnh của nước Mỹ. Có ngày trở về nhà, quần áo bà thấm ướt và nồng hôi mùi nước bọt. Nhưng bà vẫn đứng đó và nói không ngưng nghỉ về đất nước Việt Nam mà bà tìm hiểu qua sách báo và về tội lỗi của cuộc chiến tranh này. Cho đến một ngày, hàng ngàn người Mỹ tiến bộ đã đứng bên bà để phản đối cuộc chiến tranh. Và nước Mỹ đã gọi bà là bà mẹ của phong trào phản chiến. từ ngày ấy. Trong những năm tháng chiến tranh, bà đã đến Hà Nội 2 lần. Bà là một trong những người đến Hà Nội để đưa những phi công tù binh Mỹ đầu tiên trở về Mỹ. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, vợ chồng bà rời New York, trở về sống trong ngôi nhà gỗ đơn sơ do cha mẹ để lại bên cạnh một cánh rừng cách thành phố Boston chừng 300 km. Trong chuyến thăm bà lần thứ hai, tôi đã lái chiếc máy cày của vợ chồng bà và đã cày được gần hết thửa ruộng của bà. Khi gặp lại tôi lần này, bà dẫn tôi ra chiếc máy cày đã hỏng. Cả hai vợ chồng bà đã già và từ lâu không điều khiển chiếc máy cày nữa. Bây giờ, họ chỉ có thể trồng vài luống rau mùa hè. Chồng bà cũng là một nhà văn. Cả hai người đã rời bỏ thành phố từ khi còn rất trẻ để về vùng quê này sống và viết văn. Bà nói với tôi rằng bà chỉ ở thành phố khi chiến tranh còn để kêu gọi mọi người chống lại cuộc chiến tranh ấy. Chiến tranh kết thúc, bà trở về sống với những cánh rừng, những ngọn núi, những cánh đồng và viết văn. Với bà, đời sống đô thị đôi lúc cũng tàn khốc như một cuộc chiến. Một năm, họ chỉ lên thành phố 5 lần để đọc thơ. Bà đã 2 lần được phong thi bá. Mỗi lần được phong thi bá là kèm theo 50.000 đô la. Nhưng số tiền đó, vợ chồng bà không tiêu. Họ ủng hộ cho một quỹ nhân đạo. Họ làm ruộng và viết văn. Họ sống thanh đạm như chưa bao giờ biết đến nền văn minh vật chất. Năm 2003, trong một buổi đọc thơ ở một thánh đường ở thành phố Boston dành cho 3 nhà thơ, tôi vinh dự là một trong 3 nhà thơ đó cùng đọc với bà. Sau buổi đọc thơ, bà bảo tôi hãy ở lại Mỹ lâu hơn. Bà muốn tôi về sống với vợ chồng bà một thời gian trong ngôi nhà cạnh cánh rừng để có thời gian yên tĩnh mà sáng tác. Và bà cười bảo tôi rằng Bob, tên gọi thân mật của chồng bà, sẽ dạy thêm cho tôi cách cày ruộng bằng máy. Nhưng tôi đã không có điều kiện ở thêm. Tôi quyết tâm sẽ trở lại và sống trong ngôi nhà ấy. Nhưng bây giờ, bà không còn sống trong ngôi nhà ấy nữa. Một ngôi nhà đơn sơ như muôn vàng ngôi nhà cũ kỹ của những người nông dân nước Mỹ. Tôi đã mang giấc mơ sống trong ngôi nhà ấy để cùng vợ chồng bà cày ruộng và trồng ngũ cốc. Nhưng tôi chưa thực hiện được giấc mơ ấy. Bây giờ, Ray Parlay đã về với cõi Vĩnh Hằng. Nhưng đêm nay, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của bà trong ngôi nhà đơn sơ và cũ kỹ bên một cánh rừng nước Mỹ, và tôi vẫn cảm thấy mùi súp khoai tây Ukraine. Tôi vẫn nuôi giấc mơ trở lại ngôi nhà ấy để được nghe thêm một lần nữa câu hỏi của bà. Một câu hỏi mà tôi biết là của một người đã có những lúc lẫn. Việt Nam hết chiến tranh rồi phải không? Trong lý trí thì đó là câu hỏi của một người già đã lẫn. Nhưng trong ký ức thì đó là câu hỏi của một tâm hồn khát vọng hòa bình và tự do cho mọi dân tộc mãi mãi vang lên như một bản thông cáo và như một lời nguyện cầu. Và lúc này, từ một nơi cách xa phần mộ của bà hàng ngàn cây số, tôi vẫn ghé sát bên bà và nói như ngạt thở: thưa nhà thơ, Việt Nam đã hết chiến tranh rồi.